ngày đầm ấm, thuận hòa, sống với cảnh đời thung dung trong sạch. Vì ở Cần Thơ, Vĩnh Xuân chưa gặp được bạn cầm thi mà đàm luận, nên ông sang người vợ cũng như tri âm. Một đêm, Vĩnh Xuân ngâm chơi một bài thi của cụ Phan Lương Khê, rồi ông hỏi vợ.
Mấy tháng nay anh đã học hết tập thi của Quai không?
Em đọc đi đọc lại đến mấy lần. Có nhiều bài em thuộc lòng nữa chứ. Em ở nhà có làm gì đâu, em đọc hoài tối ngày.
Tâm hồn của Hoa phát hiện rõ ràng trong tập thi đó. Theo ý em thì tâm hồn của Hoa cao thấp thế nào? Hoa muốn em phê bình cho Hoa nghe thử coi.
Cô Hưởng ngó chồng mà cười. Vĩnh Xuân cứ theo này nghĩ vợ phải phê bình tâm trí của ông. Cô Hưởng nói,
em không biết làm thi, em cũng không có học chữ Nho, còn chữ Pháp thì em học lem nhem, chưa có biết chỗ thâm thúy. Em đâu dám phê bình văn chương, nhất là văn chương mà tâm hồn của anh đã được người ta yêu mến tán tụng lung lắm đó.
Để Hoa nói tâm trí của Hoa cho em hiểu, thằng em phê bình. Hoa sanh trưởng trong nhà bần hàn, nhờ Cúc Hương trưởng trí và giúp tiền cho Hoa nên Hoa mới ăn học được. Hoa đi học với mục đích học cho giỏi, lập cho được thân danh, bạn thoát khỏi cái khổ nghèo hèn, mà lên cái địa vị kha khá một chút. Thiệt hồi nhỏ Hoa muốn theo học Nho, học hơn tân học. Gặp ai cũng nói đời nay Nho học vô dụng, ai cũng xúi Hoa phải đi đường mới. Cúc Hương cũng đồng ý đó. Chẳng dè Hoa học được nửa chừng thì Cúc Hương chết đi. Hoa chán nản muốn bỏ, vì Hoa có mẹ già nghèo khổ, là thêm Cúc Hương chết là cứ theo căn dặn phải học cho đến cùng, gửi tiền lại đủ cho Hoa ăn học, nên Hoa phải ráng. Khi học thành công rồi, Hoa lãnh chức thông ngôn ký lục, Hoa quyết chí tu tâm dưỡng tánh, Hoa lấy thanh cao chính trực làm căn bổn, làm thầy làm quan thì thẳng ngay công sạch, không hối lộ, không bóc lột, không hà hiếp, không vua bợ, không nịnh hót. Ai hung dữ tham lam mặt ai, Hoa cứ giữ hiền lương nhân nghĩa. Được làm quan mà Hoa không cần phải giàu tiền bạc như người ta, Hoa chỉ muốn vui thú phong lưu trong sạch. Bởi vậy Hoa học đờn để dưỡng tâm, tập làm thi để ngôn chí. Hoa ghi rõ tâm trí của Hoa trong tập thi đó. Hoa muốn biết coi em có hiệp hòa với tâm trí của Hoa không.
Nếu em nói thì em phải nói ngay nha, mà nói ngay thì sợ anh cho em không đồng tâm đồng chí.
Không phải vậy, tối nay Hoa tôn trọng lẽ phải. Nếu em nói đúng với lẽ phải thì Hoa phải chính phục em chứ.
Anh tu tâm dưỡng tánh, anh lấy bốn chữ thanh cao chánh trực làm chủ đích thì hay lắm. Anh vui chơi thì anh học đờn tập thi đặng nếm thú phong lưu cũng hay nữa, còn làm thầy làm ông thì ganh ghét bóc lột phóng khách. Anh không chịu làm như thiên hạ, anh muốn nghèo mà sạch, chớ không muốn giàu mà dơ giấy. Cái đó đáng khen thiệt. Đọc cái thi văn của anh, tuy em thiếu học, song em cũng như người khác, em nhận thấy tâm hồn ngược đời thoát tục của anh, phát hiện một cách rõ ràng. Nhận thấy rồi, tự nhiên em cũng ngợi khen kính trọng anh như người khác đó. Nhưng mà
sao nữa, em cứ nói ngay ra. Không hại gì đâu mà em ái ngại, nên không dám nói cho hết lý.
Em nói thì anh đừng có buồn nha hôn, có vậy thì em mới dám nói.
Không, Hoa không buồn đâu. Dù tâm trí của Hoa có chỗ nào dở, em dòm thấy, em chỉ cho Hoa biết, bạn Hoa sửa đổi lại thì Hoa suy nghĩ mà liệu định. Vợ chồng ta sẽ bàn luận mà tổ chức một cảnh đời hoàn toàn cao dọi để sống chung với nhau. Vậy thì càng hay chứ có sao đâu mà buồn.
Nghe giọng đờn của anh, ngồi đọc thi văn của anh nữa, em nhận thấy, mang tâm hồn đi qua nặng nề, nên anh giữ tánh khí thụ động vững chắc. Anh là người đa sầu, đa cảm, nên từ ngón đờn đến câu văn, thảy đều là giọng than khóc, tiếng ưu phiền. Nghe giọng đờn của anh, thiệt, em muốn chết chứ rồi đó. Đọc bài văn của anh, thiệt, em thắt thẻo gan ruột. Anh thử coi, đờn mà cứ ai, cứ quán, thì làm sao mà vui được? Làm sao mà phấn khởi, chí khí, để mạnh dạn cạnh tranh, đặng tiến bước với thiên hạ? Còn tả cảnh, thì anh tả trăng lu mờ, đêm mưa rỉ rả, tiếng dế ngồi hiên. Thì như vậy, hễ gặp thì rũ liệt tinh thần, tiêu tàn hằng hải hết.
Dĩnh Xuân ngồi chăm chỉ nghe, thấy cô hưởng ngừng thì ông biểu.
Còn thấy gì nữa? Thì em cứ nói hết ra đi.
Em nhớ trong sách cũ có những câu văn như là gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo, như nắm tay nhau lên chốn võ đài, chú rõ mặt anh hùng thế giới. Văn phải mạnh mẽ như vậy, người ta mới đọc phấn khởi lên chứ. Em thì em dốt lắm. Em không có biết chỗ cao xa. Em thấy sao thì em nói vậy đó. Nếu em nói bậy thì anh dạy giùm cho em biết cái hay của âm nhạc, cái cao trong văn chương, đặng em thưởng thức cho anh nha.
Không, chú ý của em khác với ý của thiên hạ. Xong em chỉ trích mấy điểm đó thì trúng lắm, chứ phải nói bậy đâu.
Cô Hưởng vô tâm hay là hữu ý không hiểu, mà cô đâm ngay cái dùi nhọn trúng cả gan ruột Dĩnh Xuân, làm cho ông trong mày nhăn mặt. Ông bước lại bàn ngồi rót vài chúng trà, rồi chống tay lên trán mà suy nghĩ. Ông ngồi trầm ngâm một hồi, rồi kêu cô Hưởng biểu lại ngồi cái ghế ngay trước mặt ông, và ông nói.
Tối nay Hoa chưa nghĩ tới những điều em vừa nói đó. Hoa lấy làm đau khổ vì non sông sụp đổ, quốc gia điêu vong, nước mất dân nguy, hoa sầu cỏ héo. Vì Hoa có học chữ nho nên bước chân vào đường đời, Hoa đã buồn về việc đó, mà lại còn buồn thêm nỗi rời rã tình duyên nữa. Chắc là tại cái buồn dồn dập ấy ung đúc tâm hồn Hoa đa cảm, đa sầu, coi sảnh đời tối đen, đường đời thì bức dịch. Thành thử Hoa có đầu óc bi quan, rồi nó phát hiện ra câu văn, giọng đờn, nên em mới thấy được. Mà em thấy cái thủa nay các bạn cầm thi của Hoa chưa ai thấy, thiệt Hoa khen em lắm, khen trí sáng suốt đó.
Từ đấy, Dĩnh Xuân càng yêu quý cô Hưởng hơn nữa. Yêu quý vì cô ít học mà thông minh, đêm nào cũng vậy, hễ ăn rồi về chồng đi ngoài sân chơi ít vòng, rồi rút vô thư phòng uống trà đọc sách hoặc bàn luận việc đời, hiệp ý đồng tâm, trên hòa dưới thuận. Dĩnh Tân học mãn niên khóa, thi đậu bằng sơ học, nhà nước đã có tính mở rộng trường Cần Thơ ra làm trường trung học, nhưng nhà cửa mới bắt đầu cất, có lẽ một năm nữa mới mở dạy được. Không lẽ bác Dĩnh Tân nằm không mà chờ, nên Dĩnh Xuân phải làm đơn xin cho con thi vào trường trung học Mỹ Tho. Năm nay, bà Hương Giang đã già yếu đi xa không tiện, nên Dĩnh Xuân viết một phong thư cho anh vợ hay trước là ba Khai kể chăm non dùm cho Dĩnh Tân, rồi phái thằng Ca cầm thơ đưa Dĩnh Tân qua Mỹ Tho. Dĩnh Tân thi đậu nữa. Dĩnh Tân học trường Mỹ Tho gần 2 năm, thì cô Hưởng sanh được một đứa con trai. Bà Hương Giang mừng quá, Dĩnh Xuân đặt tên là Vĩnh Thái. Tới phải trường, ba Khai bổn thân đưa Dĩnh Tân về, đặng thừa dịp qua thăm bà Hương Giang và mừng cho vợ chồng ông Phụ mới thêm được con trai nữa. Tối lại, ba Khai mới tỏ với bà Hương Giang và Dĩnh Xuân rằng Dĩnh Tân thấy vài anh em bạn được cha mẹ cho qua tay mà học nó nôn quá, tỏ ý muốn đi. Bà Khai dòm thấy thất ý mẹ con bà Hương Giang vẫn dự dự nên mới nói tiếp.
Mà tụi thấy cháu ham học, lại nghĩ dựng phủ mới được thêm một đứa cháu nữa, nên má tôi biểu tôi thừa với bác, và dựng phủ vui lòng cho cháu Tần xuất dương du học như chúng bạn. Má tôi nói cháu ngoại hay cháu nội cũng là cháu. Vậy má tôi xin cho phép má tôi chịu các học phí của cháu. Dượng phủ khỏi lo việc đó. Phận tôi thì tôi có tới ba đứa con gái mà không có con trai. Vậy tôi cũng phụ nuôi cháu tần ăn học cho đến cùng. Đặng ngày sau cháu khỏi thua súc thiên hạ.
Vĩnh Xuân đã có ý muốn cho con qua Pháp mà học nhưng không phản kháng. Bà Hương Văn đã có thêm một cháu nội nữa. Trong nhà nên bà dục dặc rồi cũng để cho Vĩnh Xuân đi. Vì vậy nên trong những lúc bãi trường này, Vĩnh Tân được đi Tây mà học, qua cho kịp khai trường dạy về niên khóa mới. Cách 6 năm sau, Vĩnh Tân có bằng tú tài và đã ghi đậu được vào học trường Bắc Nghệ Kỹ thuật.
Viết xong tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 6 năm 1955, tác giả Hồ Biểu Chánh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh.